Ở Việt Nam nhiều người họ hết khổ là nhờ vậy đó. Chùa rộng nó có gốc cây bồ đề, có gốc cây đa, gốc cây sứ nha. Họ buồn họ vô mấy gốc cây đó ngồi. Rồi họ mới đầu họ mới nhặt từng lá, họ nói bỏ ở lại đang quyết định sanh tử mà đó. Cầm cái bông vạn thọ lên rồi thường thường ta muốn chọn không, chia tay tiếp tục, chia tay tiếp tục, bước hồi cái chia tay nhưng mà cũng còn tiếc lắm làm lần nữa rồi xong rồi cái nhờ vô nghe tụng thầy kinh, thầy cũng trong ngày cũng tụng lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Nghe xong rồi đứng dậy, thầy ơi con quyết định rồi, trở về nhà nấu cơm tiếp. Và điều đó đã có nha, có nhiều vị là kỳ này nhất định rồi đó, lên chùa lại Phật xin keo đó. Vậy mà tụng xong thời kinh rồi là bắt đầu hết. Cho nên cái thời kinh đó, nó có khả năng nó trị liệu. Cho nên trong đạo pháp của chúng ta, bất cứ một cái phương pháp nào mà nếu chúng ta ứng dụng đúng, dù là phương tiện, nhưng nếu chúng ta biết dùng phương tiện mà cho đúng đó, thì cái phương tiện đó đều trở thành ra phương thuốc hết. Cho nên gọi là diệu dược. Pháp không có cao thấp, trị được bệnh là pháp diệu. Thuốc không có sang hèn, trị được bệnh là thuốc tốt. Ngài Ấn Quang dạy như vậy. Thuốc á, mình không có thể không có được quyền nói thuốc này hay nhất, thuốc kia hay nhất, trị được bệnh là nhất. Còn ví dụ như thuốc cả ngàn đô mà không trị được bệnh thì nó không trị đúng bệnh mình cũng không được, phải không? Cho nên trong đạo pháp của ngoại, pháp không có phân cao thấp. Pháp nào trị được tâm bệnh chúng sanh thì gọi là pháp tốt. Cho nên rồi chúng ta ca ngợi Đức Phật là gì? Là vô thượng y vương, vị thầy thuốc mà không ai có thể so sánh được. Mà thuốc này không phải là thuốc tể, thuốc dán, thuốc gì hết, mà đây là gì? Thuốc này là trị tâm bệnh. Vậy thì cái tiếng chuông tiếng mõ của chúng ta nó làm sao mà có thể xoa dịu được lòng người? Ở đây Pháp Hòa thấy có cái hay là quý vị không có một vị thầy trực tiếp lãnh đạo hướng dẫn, nhưng mà vị nào cũng giỏi nghi lễ, vị nào chuông mõ cũng giỏi Nhưng mà Pháp Hòa mỗi lần về đây thì cùng quý vị ôn lại. Ôn thôi, mình là huynh đệ mà, mình hướng dẫn nhau mình tu thì Pháp Hòa nay nhắc thêm. Nhưng mà cái phần này nó lợi lạc lắm, tại vì những vị nào mà không có mặt thì sẽ được học hỏi, được học thêm về những cái cách này. Thì thường thường cái cách chúng ta ở đây là chúng ta thỉnh 3 tiếng, phải không? 3 tiếng chuông, ví dụ vậy. Cái này chúng ta gọi là vô ba nè, phải không? Rồi một lát nè, khi mình dứt thì mình ra bốn nè. Thường nói cho bắt vần á, ta kêu là vô ba ra bốn, phải không? Vô ba tức là hồi đầu tiên mình thỉnh có 3 tiếng thôi, và cái lúc sau là mình mỗi lần mình dứt cái khần khai mở là mình 4 tiếng. Thì thường thường á, mình thỉnh làm sao mà cho nó có thiền vị. Cái này nó có âm thanh rồi, nhưng mà ráng thỉnh sao cho có thiền vị là bằng cách là mình nên từ từ. Thí dụ để cho ngân chút, cái bên này mình đáp lại 3 tiếng. Rồi cái bên này mình đáp 1 tiếng nữa. Thí dụ vậy, mình nhập. Phải không? mình thỉnh chuông mõ như vậy, thì trong khi mà mọi người mà ngồi đợi khai chuông mõ thì ngồi tĩnh tâm. Rồi bây giờ bắt đầu mình tụng kinh. Bây giờ ở đây quý vị thuộc cái bài thôi bây giờ mình niệm Phật. Ví dụ mình bắt đầu bằng câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, thí dụ vậy đi. Thì mình nhớ như thế này nè, cái vị thỉnh mõ nè: Nam Mô Đại Bi Hội Thượng, tức là cái tiếng vị vũ lễ người ta bắt lên. Thì cái tiếng thứ nhì mình thỉnh một tiếng, thấy không? Rồi tiếng thứ tư mình thỉnh tiếng, rồi bắt đầu thỉnh luôn từ tiếng thứ năm. Như vậy có phải là vô ba không? Nè: Nam Mô Đại Bi Hội, ba tiếng nè. Rồi bây giờ dứt nè: Thượng Phật Bồ Tát, cũng là bốn. Vô ba ra bốn. Không phải chỉ bắt đầu khai chuông mõ vô ba ra bốn, mà ngay một thời kinh bắt đầu vô ba ra bốn. Quý vị thấy đâu: Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thì đại chúng ngồi dưới đó, quý vị chỉ tụng bắt đầu từ chữ thứ ba, thứ tư, chứ không có nên người ta vừa nam cái mình vô mình mô rồi là không đúng. Mình phải nghe cái vị chủ lễ người ta bắt làm sao: Nam Mô Đại Bi, bắt đầu dưới này mình hội thượng Phật Bồ Tát, chứ không có thể nào người ta mới vừa nói Nam cái bắt đầu mình nhào vô mình mô là không được. Vì sao vậy? Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì mình vô bắt đầu từ cái chữ thứ ba, thứ tư, mình mới nghe rõ ràng cái vị chủ lễ người ta bắt. Cái câu đó là người ta bắt để mà chúng ta tụng, hay là bắt cho cái vị đó sướng lễ. Mà lỡ thí dụ như ta sướng mà lỡ mình có một tiếng cốc này, là mình nghe lại là ô, không phải là tụng mà là sướng. Sướng là vậy nè: Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì nghe là sướng. Còn khi mình tụng nè: Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật, là tụng. Quý thấy không? Còn sướng là mình sướng lên như vậy. Thời khi mình vô đó là mình nhớ, giống như là mình nhảy dây á, nhảy dây quơ đó. Dây mà đưa lên cao rồi thì mình vô mới không có vấp. Rồi khi mình ra đó giống như máy bay mà đáp vậy đó, nó rà xuống từ từ đáp, chứ đâu có đang bay chỉ có làm cái rầm xuống đâu. Máy bay nó đang bay rồi, nó muốn ráp, nó làm phải sao? Rà xuống, nó có chài nè. Thì y như vậy, cái khi mình ra thì cũng giống như mình xuống máy bay vậy. Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì chữ tát với mỏ điên lượt. Quý vị thấy ha. Còn cái khánh đây nè, thí dụ như bây giờ đó, cái vị người ta sướng lễ đi: Chỉ tam đanh lễ tầng hư không biến pháp giới, hóa hiện vị lai thầm phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Bon lại xuống, nhập để cho ta đứng lên. Quý vị nào cầm khánh nhớ ha, là thường trụ tam bảo, lại nhập đứng lên, signal mà, cho nên gọi là dẫn lễ. Người ta đứng, người ta lại là do mình. Còn cái vị nào thỉnh chuông thì nhớ như thế này, nhớ là khi một cái bài kinh mà bắt đầu tụng mà còn khoảng chừng 5 chữ nữa là dứt bài kinh, thì cái vị thỉnh chuông phải thỉnh một tiếng. Không có nên đợi, không có nên đợi đến người ta thường trụ tam bảo rồi mình mới thỉnh một tiếng. Quý vị nhớ nha. Thí dụ như thầm phương thường trụ tam, tại sao mình phải thỉnh trước đó vậy? Để nhắc cho đại chúng biết á, là tiếng chuông này là dứt cái bài này và chúng ta cùng lại. Và đồng thời cũng để cho chúng ta có đủ cái thời gian chúng ta để cái dùi xuống. Nếu chúng ta muốn thi cái lễ, muốn làm, muốn cùng lễ là phải đủ cái thời gian. Chứ đừng có thường trụ tam bảo bon, cái để cái dùa xuống, để cái dùa xuống cái gấp mà lại cho kịp đó, cái nó lăn nó làm cái rầm. À, còn không á, nếu mà không còn sợ nó rớt, cái cầm nguyên cái dùa cái dợn lên trên chén cái đưa xuống, thành thứ lúc nào cái tay mình cũng cứ như vậy, thấy không, vơ lên vơ xuống, mà chứ cái dùi vậy còn đỡ, mà nếu mà cởi cái dùi này thí dụ cái dùi này mà mạnh anh thỉnh chuông, anh cầm cái dùi chuông bên kia anh thỉnh mỏ, cầm hai người cầm hai cái dùi vơ lên là mình thấy tức cười không? Không, thành thử ra cái ý nghĩa mà tại sao mình thường mình phải thỉnh trước là vậy đó. Thí dụ như giờ tụng chú vãng sanh, tụng ba biến, giờ thí dụ như đây là tiếng thứ ba đi, Nam mô A Di Đà Phật, Ya Tha Ya Tha Ya Tha Điện Ya Tha Di Đi Đô Bà Tề, A Di Đi Đà Nam Bà Tề, A Di Đi Đại Căn Đế, A Di Đi Đà Tiêu Lăng Đa Dài Ni Ya Ya Nai Đa Ca Lệ Ta Ba. Giữa bài kinh là mình thỉnh tiếng đi, để báo cho ông chủ lễ biết đây là biến thứ ba rồi. Nhiều khi ông chủ lễ ông nhắm mắt ông tụng cho ông có biết thứ mấy đâu. À, không có biết thứ mấy hết trơn á. À, thật thử là hỏi thứ mấy rồi, hôm nay chủ nhật. Nó nhiều khi đang tụng vậy cái anh thỉnh bảo cũng không biết luôn. Ông hỏi thứ mấy rồi, thay vì ông hỏi biến thứ mấy, ông không hỏi, ông hỏi thứ mấy rồi. Thì ông chủ lễ cũng mới vừa tỉnh hồn nên bữa nay chủ nhật. Rốt cuộc chất quá hết trơn. Ông chủ lễ cũng nhắm mắt đưa hồn đi mà ông tỉnh chuông thỉnh mỏ hay chất quá hết. Thành thử ra thành thử ra đó là mình tụng hồi cái là đang tụng chú vãng sanh mà thiệt hai ổng vãng sanh hết trơn. Quý vị nhớ như vậy. Thành thử ra thí dụ như mình tụng á, là mình đến cái biến thứ ba giữa của cái biến đó. Thí dụ như tụng đại bi, cái chỗ là ma bài thẳng nhiên ra nha ta bà ha nam mô ác ra na ra già 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 nam mô a di đà ba lối hướng đế tước bàn lại nha ta bà ha tức điện đồ mạng đa la văn đà nha ta bà ha tức điện đồ mạng đa ra hằng đà nha ta bà ha tức điện đồ mạng đa ra bàn đà nha ta bà ha. Thí dụ vậy đó. Nào, nhưng mà mình nhớ là cái cách mình tụng là như vậy. Rồi khi bình thường nè, khi mà mình tụng kinh, nếu mà mình tụng kinh một cái bộ kinh thì tay của mình để như vậy, để dưới lòng bàn chân của mình, phải không? Cái đừng có mở cái vạt áo tràng lên rồi chùi ở dưới, rồi cái mình ngồi mình khều khều cái chân mình. Rồi có nhiều khi mình ngồi mình lắc cái đầu gối mình theo cái nhịp nữa chứ. Có nhiều khi như vậy, cho nên tụng thời kinh không trang nghiêm. Khi mình nghe danh hiệu của Phật, đến cái danh hiệu của Phật là mình chắp tay, nhất là những cái bài tán thán. Thí dụ như tụng cái bài A Di Đà Phật thân kim sắc, chắp tay lại, vì mình đang ca ngợi Phật mà. Ca ngợi tướng tốt của Phật là tướng Phật A Di Đà thân sắc vàng, tướng tốt quang minh rực rỡ gì đó. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân đó. Khi mà tán thán Phật chắp tay lại, bước vô chánh điện đầu khóa lễ cũng vậy, cái vị chủ lễ bắt đầu sướng đặng pháp vương vô thường ba còi chẳng ai bằng. Mình ở dưới này mình chắp tay lại đi theo bài đó, dù mình không tụng nhưng mà vị chủ lễ người ta đại diện mình, người ta ca ngợi, người ta sướng, mình tán thán đi theo, rồi người ta sướng lễ. Chỉ tam đánh lễ ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thí dụ vậy, linh sơn hồi thường Phật Bồ Tát. Lại xuống à, rồi thí dụ như đến ba lần, ba lần lễ thì cái chỗ mà Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Hai tiếng. Chi vậy? Báo cho mọi người biết đây là cái lễ cuối cùng, không có còn lễ nữa. Cho nên hễ cái bài nào mà là cuối cùng là hai tiếng chuông, để cho ta biết là tới đây là xong rồi đó. Thấy không? Thành tử hát nhạc cũng vậy. Thấy không? Hát nhạc cũng vậy. Bây giờ ta muốn hát cái bài mà mà đâu có chi lập bế ba trời, na 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 thì cái bắt đầu tao phải đi theo nữa, mà đâu có chi lập bê gia trời, thì người ta xuống vậy mới biết là hết, mới có người vỗ tay. Thì ở đây cũng vậy, mình tụng kinh cũng vậy. Chỉ đa ca lệ ta ba ha, thỉnh một tiếng chuông. Thì Pháp Hòa cũng nói vậy đó, nếu mà mình vượt cái lý mình nói, mình chỉ cần học giáo pháp thì cái này nó không ăn thua. Mà ở trong một tôn giáo nó có hai phần, phải không? Về mặt sự thì chúng ta có nghi lễ, mà trong nghi lễ nó có lý sự luôn nữa. Thí dụ như là tại sao mình thỉnh 3 tiếng rồi 3 tiếng rồi 4 tiếng cộng chung là 10 tiếng, tượng trưng cho thập nghiệp. Chúng sanh mình á, là thường tạo 10 cái nghiệp xấu. Thí dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ. Về ý mình có tham, có sân, có si. 10 cái đó nó làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình tu mình chuyển 10 cái này thành ra thập thiện, cho nên cộng 10 cái này là cộng 10 cái, từ 3 tiếng cho tới dứt là cộng 10 tiếng. Mà 10 tiếng như vậy đó là mình tu, là mình chuyển. Mình chuyển từ cái thập ác trở thành ra cái thập thiện. Ý như vậy đó. Rồi khi mà mình là vị chủ lễ mà thỉnh khánh đó, thí dụ như sau khi mà ba cái lễ rồi thì mới khách đánh xá nè, cho mọi người biết đó là xá. Rồi thí dụ như bây giờ mình vô mình tụng một bài tụng kinh xong rồi, bây giờ bắt đầu tới cái phần phục nguyện.